Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 116 với đề tài Không biết vì không tin, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 20 từ câu 1 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đương dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao truyền tin lành, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến thịnh lình hỏi Ngài như vậy: "Hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này, hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy?" Ngài đáp rằng: "Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy nói cho ta, phép báp têm của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta?" Vả, những người ấy bàn cùng nhau rằng: "Nếu chúng ta nói bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng, vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta, thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc dân là một đấng tiên tri." Vậy nên họ trả lời rằng không biết phép ấy bởi đâu mà đến. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Ta cũng không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào ta làm những điều này." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sự kiện trong phần Kinh Thánh này diễn ra trong thời điểm nào? Bạn nhận định gì về nhóm người đến với Đức Chúa Giêsu cùng công việc của Ngài? Câu hỏi thứ hai: các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Động cơ nào thôi thúc họ đặt câu hỏi này? Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu trả lời thắc mắc của nhóm người trên ra sao? Bạn thấy được điều gì qua câu trả lời của Chúa? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sự kiện trong phần Kinh Thánh này diễn ra trong thời điểm nào? Bạn nhận định gì về nhóm người đến với Đức Chúa Giêsu cùng công việc của Ngài? Trong tuần lễ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trên đất, Ngài cưỡi lừa con vào thành Jerusalem vào Chúa Nhật trong sự chào đón của đoàn dân và lời chúc tụng của các môn đồ. Vào ngày thứ hai, Đức Chúa Giêsu vào trong đền thờ và thấy những người đang buôn bán, đổi bạc, khiến cho người thực lòng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời bị ngăn trở. Cho nên Đức Chúa Giêsu bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra. Ngày hôm sau, khi Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, thì một nhóm người kéo đến. Họ bao gồm các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão. Câu 1: họ đến vì có điều thắc mắc cần được Đức Chúa Giêsu giải đáp. Quan sát trong suốt những tháng ngày Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất, thì dường như không hề vắng mặt nhóm người này. Qua các sách Phúc Âm, chúng ta đã biết khi Đức Chúa Giêsu chữa lành cho người đau bại thì cũng có mặt thầy thông giáo ở đó. Khi Ngài giảng dạy cho đoàn dân đông thì cũng có sự xuất hiện của các thầy thông giáo và người Pharisee. Hay khi Đức Chúa Giêsu viếng thăm nhà của người thâu thuế tên Lê-vi thì cũng có sự xuất hiện của họ, vân vân. Đến ngay trên đường đi, các môn đồ của Đức Chúa Giêsu bứt bông lúa mì thì cũng có mặt nhóm người này thưa kiện với Ngài. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão là những đối tượng rất am tường luật pháp và lời tiên tri. Họ là những người có trách nhiệm dạy dỗ dân chúng những điều đó. Và tất cả những đối tượng này đều có dự phần trong tòa công luận. Xét về tư cách một đoàn thể tư pháp, tòa công luận là một tòa án tối cao, quan trọng là để xét xử một chi phái sa vào sự thờ hình tượng, các tiên tri giả và thầy cả thượng phẩm, cả những thầy tế lễ khác. Còn về vai trò của một hội đồng cai trị, tòa công luận quyết định các vấn đề quan trọng khác. Trong sự thương khó của mình, Đức Chúa Giêsu cũng trải qua sự xét xử tại nơi này vì họ cho Ngài là một tiên tri giả. Các thầy tế lễ cả và người Pharisee, nhóm tòa công luận bàn rằng: người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 47, nhóm đối tượng theo sát mọi nơi đến, chăm xem mọi hoạt động, lắng nghe mọi lời nói của Đức Chúa Giêsu, không với mục đích tìm kiếm chân lý mà như trước giả Luca cho biết. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Theo Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 47 đến câu 48. Vì lý do đó nên họ lại có mặt trong ngày hôm nay để tiếp tục thực hiện âm mưu giết Đức Chúa Giêsu thời điểm mà Ngài đang giảng dạy trong đền thờ. Thật đáng tiếc cho những đối tượng này. Đức Chúa Giêsu khóc về thành Jerusalem, khóc cho chính những đối tượng này đang ở trong thành ấy, vì họ nhận được sự thăm viếng từ Đức Chúa Trời mà chẳng tận dụng cơ hội. Trái ngược với hình ảnh đó, chính tấm gương của Đức Chúa Giêsu vẫn đang chuyên tâm thực hiện công tác rao giảng tin lành, vẫn không rời khỏi mục đích mà Ngài đến trần gian, dù rằng Ngài chỉ còn vài ngày ngắn ngủi trên đất này. Nhưng mỗi ngày Đức Chúa Giêsu vẫn giảng dạy trong đền thờ. Chúng ta đang chuyên tâm thực hiện điều gì trong những tháng ngày ngắn ngủi Đức Chúa Trời ban cho trên trần gian? Ước ao chúng ta sẽ tận dụng cơ hội noi gương Đức Chúa Giêsu để hằng ngày luôn rao giảng về tin lành cho nhiều người được nghe biết đến và nhận được ân điển cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai: các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã hỏi Đức Chúa Giêsu điều gì? Động cơ nào thôi thúc họ đặt câu hỏi này? Cũng giống như đoàn dân đông, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão luôn lắng nghe mọi lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu, nhưng họ muốn truy vấn Đức Chúa Giêsu đã thực hiện những phép lạ và giảng dạy dựa trên thẩm quyền nào. Họ còn vô cùng bức xúc về việc Chúa dẹp sạch đền thờ khiến họ mất nguồn lợi. Chính vì thế họ đích thân đến với Đức Chúa Giêsu để hỏi Ngài: hãy nói cho chúng tôi, bởi quyền phép nào mà thầy làm những điều này? Hay là ai đã ban cho thầy quyền phép ấy? Câu 2. Và đây cũng là câu hỏi gài bẫy. Nếu Chúa trả lời quyền phép do Đức Chúa Trời, thì họ kết tội Ngài phạm thượng. Nhưng nếu từ con người, thì dân chúng sẽ không tin tưởng vào Ngài nữa. Những đối tượng trên không nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu, bởi vì họ chẳng để những lời giảng của Ngài đi vào lòng họ, mà chỉ để những ý riêng xâm chiếm tâm trí khiến chẳng hề cảm động về sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Trong lúc đoàn dân đông là những tầng lớp thấp kém trong xã hội, chẳng am tường luật pháp và lời tiên tri, nhưng khi nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy, họ liền nhận biết lời giảng dạy của Ngài thật khác với lời giảng của các thầy thông giáo mà họ đã từng được nghe. Vì lời Ngài giảng có thẩm quyền, chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vì thế, động lực để nhóm lãnh đạo tôn giáo này tìm đến với Đức Chúa Giêsu trình bày thắc mắc không phải vì họ ham thích học hỏi, khiêm nhường đón nhận lời Đức Chúa Trời, mà bởi vì họ muốn gài bẫy Đức Chúa Giêsu trong lời nói của Ngài. Qua đó, họ sẽ thực hiện được âm mưu tìm giết Ngài mà bao lâu nay họ hằng ấp ủ. Câu hỏi thứ ba: Đức Chúa Giêsu trả lời thắc mắc của nhóm người trên ra sao? Bạn thấy được điều gì qua câu trả lời của Chúa? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay? Câu trả lời của Đức Chúa Giêsu không làm cho nhóm lãnh đạo tôn giáo thỏa mãn, nhưng lại càng bày tỏ rõ hơn tâm địa xấu xa của nhóm người đang lo sợ mất quyền lợi, đang cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì, luôn nghịch với Đức Thánh Linh vì chẳng chịu ăn năn. Thay vì đưa ra câu trả lời, Đức Chúa Giêsu hỏi họ lại một câu hỏi. Ta cũng hỏi các ngươi một câu. Hãy nói cho ta, phép báp têm của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Câu 3. Câu hỏi này thực ra cũng đã chứa đựng câu trả lời rất rõ ràng khi chính họ thừa nhận. Và những người ấy bàn cùng nhau rằng, nếu chúng ta nói bởi trời, thì người sẽ nói với ta rằng, vậy sao các ngươi không tin lời người? Lại nếu chúng ta nói bởi người ta, thì cả dân sự sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã tin chắc dân là một đấng tiên tri. Câu 5 và câu 6. Sau khi bàn luận xong, họ quyết định trả lời với Đức Chúa Giêsu rằng họ không biết quyền phép mà ông dân đã dùng để giảng dạy và làm phép báp têm từ đâu đến. Thật ra họ biết, nhưng lại không dám trả lời, vì lòng họ cứng cỏi, không tin những lời ông dân báp tít kêu gọi ăn năn cùng lời làm chứng về Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Như vậy, Đức Chúa Giêsu cũng không cần phải trả lời trực tiếp cho câu hỏi gài bẫy của họ, và cũng đồng nghĩa với việc âm mưu của họ đã bị thất bại. Chính vì khước từ thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu, lòng chống nghịch không tin Ngài, cho nên các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đã không biết và không thể biết Đức Chúa Giêsu đã nhận quyền phép từ đâu để giảng dạy và làm phép lạ. Lòng vô tín kéo con người càng ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, không nhận biết Ngài. Dù rằng lời Chúa bày tỏ thật rõ ràng, nhưng họ cứ mãi đi trong đường sai trật. Là con dân Chúa, từng kinh nghiệm quyền năng giải cứu từ Ngài, và mỗi ngày theo Chúa, chúng ta được trải nghiệm biết bao điều kỳ diệu từ Đức Chúa Trời. Nhưng trong thực tế, không ít lần chúng ta cũng đã hỏi Chúa những câu hỏi tại sao đối với những nan đề mình đang đối diện. Hoặc làm chúng ta nghi ngờ những việc quyền năng Ngài đã bày tỏ khi xưa không còn thực hữu trong hoàn cảnh hiện tại. Hãy để lòng khiêm nhường để cảm động về sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu như đoàn dân năm xưa, và để nhận biết quyền phép của Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 20, từ câu 1 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 117 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài, nào đức tin niềm vui với trong cậy trần gian cùng với thiên đàng. Chúa tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin viết luôn nơi cổ gô tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành, lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, đây tôi xin lại đây, Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngàn.